Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 5, hồi thứ 7, nỗi tuyệt vọng sâu hơn biển cả. Từ Mã Khôi hiểu cảm giác của nhị học sinh, đó hoàn toàn không phải là ảo giác tâm lý, do bầu không khí quánh đặc trên tàu và bóng đổ quanh ánh đèn chiếu tạo thành. Mà sau khi mọi người lạc vào vòng tròn ma quái dưới lòng đất, rồi không biết bao nhiêu ngày đêm ngồi trên bè gỗ, nổi lên đênh giữa biển cả, nên ai nấy đều khó tránh khỏi cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thậm chí còn quên cả cảm giác dẫm chân xuống đất là như thế nào rồi. Trong khi đó, cổ tàu Z615 có thể tích khá lớn, nó nổi trên biển thì sẽ đầm hơn bè gỗ rất nhiều, nên khi mới bước chân vào, mọi người sẽ nhất thời khó thích ứng. Thế nhưng, đến tận giờ, cả hội cũng lên tàu nhiều giờ rồi, mà cảm giác bất an đó vẫn còn nguyên, muốn xua cũng không xua được. Từ Mã Khôi phát hiện, sau khi bị hư hỏng, cổ tàu ngầm không hề bị chìm. Bất kể sóng xô dữ dội thế nào, lòng tàu vẫn nhất nhất chúi về phía trước, góc độ không hề thay đổi. Điều đó khiến mọi người bám vào vách tàu để giữ vững trọng tâm khi muốn di chuyển trong hành lang hoặc trong khoang tàu. Điều đó cũng chứng tỏ con tàu nổi trên mặt nước theo một trạng thái cố định và rất bất thường. Thủy thể dưới lòng đất sâu không thể lường, vậy mà con tàu Z615 tại sao vẫn có thể đứng yên và nổi nghiêng trên mặt biển? Từ Mã Khôi không nghĩ ra đáp án nào, chỉ cảm thấy con tàu mất tích hơn 20 năm này nhất định phải ẩn giấu rất nhiều ẩn số. Và vị trí mà mọi người đang đứng bây giờ có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi chứa đầy bí ẩn. Nghĩ vậy, anh lại cùng nhị học sinh tiếp tục lục soát, phát hiện trong khoang tàu có vài hộp sắt hình dẹt, bên trong đựng đèn pin và một số dụng cụ khác. Ngoài ra còn có hai hộp nến dưỡng khí. Chỉ cần châm nó lên là sẽ được cung cấp dưỡng khí trong một thời gian ngắn. Có lẽ nó được dùng cho khi phải sửa chữa trong môi trường bóng tối, khép kín và bị mất điện. Từ Mã Khôi nhét đèn pin và nến dưỡng khí vào ba lô của nhị học sinh. Còn những thứ khác, phát hiện khác gần như đều vô dụng. Lúc này, hội ba người hải ngọng lục soát ở khu vực gần đó cũng quay trở về địa điểm hẹn ban đầu. Họ không tìm thấy pin đèn, dược phẩm hay vũ khí như lúc trước mong đợi, nên đành tiếp tục do thám khu vực sâu hơn. Cả hội đi xuyên qua hành lang âm u, bên trong chính là khoang chính và phòng thông tin sonar. Trong đó chất đầy các loại bản đồ biển và bản đồ máy móc trong thuyền. Ngoài ra còn có một cuốn sổ mật mã thiết lập liên lạc giữa con tàu và máy sóng dài ở trụ sở. Từ Mã Khôi tiện tay nhặt mấy tấm bản đồ, nhìn hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì. Chú thích: Sona là từ viết tắt của Sun Navigation và Rengin là một kỹ thuật sử dụng sóng âm hoặc sóng siêu âm, thường ở dưới nước để di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện tàu bè khác. Sau khi lục soát tổng thể kiểu cuốn chiếu, ngoài chiếc máy phát sóng ngắn, công suất thấp, vẫn đang không ngừng phát ra tín hiệu liên lạc không được đến gần ra, thì manh mối duy nhất mang ý nghĩa thực tế trên cả con tàu chính là cuốn nhật ký hành trình của tàu Z615. Trong đó ghi chép rất chi tiết quá trình ra khơi của con tàu. Tuy Thắng Hương Lân đọc được tiếng Nga, nhưng phần lớn nội dung của cuốn nhật trình đều sử dụng thuật ngữ quân sự, nên cô phải rất vất vả mới dịch ra được. Mọi người đều sốt ruột, muốn biết rõ chân tướng vì sao tàu Z615 mất tích và tung tích của các thủy thủ bao gồm các thuyền trưởng hiện giờ ra sao, bởi vì họ cùng gặp cảnh ngộ giống như đội thám hiểm lúc này. Từ Mã Khôi bảo Thắng Hương Lân đừng cuốn, cứ cẩn thận đọc từng chữ, từng đoạn cho chính xác. Dù sao bên ngoài vẫn đang mưa lớn, rời khỏi đây cũng không có chỗ nào khác dung thân. Mọi người thấy tình hình trước mắt, liền cậy nắp lon đồ hộp cuối cùng, rồi cùng nhau ăn lót dạ. Bụng có tí lương thực, lòng cũng đỡ hoang mang hơn. Hải Ngọng chớp cơ hội, liền tự khen trước mặt mọi người. Tôi bình sinh coi vật chất như cỏ rác, coi trọng tinh thần như ngàn vàng. Cho dù chỉ còn một miếng cuối cùng, thà mình chết đói, tôi cũng sẵn sàng nhường nhịn miếng ăn cho bạn bè. Tôi thấy lần này chúng ta tìm thấy tàu Z615 dưới lòng đất, chắc chắn là một phát hiện vô cùng trọng đại. Đợi sau khi trở về viết báo cáo cho quân ủy trung ương và Mao chủ tịch, các cậu nhớ phải nói thêm cho tôi vài câu tốt tốt tí nhé. Thế thì Hải Ngọng tôi ấy à, chắc chắn quan cao không thể không làm, ngựa tốt không thể không cưỡi. Một bước ra ngoài sẽ có xe ô tô đưa đón, sau đích còn có hai cảnh vệ to to bám theo. Khi đó Nhân Dân Nhật Báo, Quang Minh Nhật Báo sẽ thay nhau đăng hình lên trang bìa, còn phải làm báo cáo trong hội nghị hàng chục ngàn người nữa chứ. Các cậu thử nghĩ xem, cảnh tượng đó khiến mình phấn khích biết bao. Cao Tư Dương lườm anh chàng một cái, nói: bây giờ rơi vào hoàn cảnh nào rồi mà còn vịt rời nhập tràng vẫn mơ tưởng đến chuyện lập công lĩnh thưởng hả? Hải Ngọng đang định chu mồm phản bác thì thấy Từ Mã Khôi xua tay ra hiệu im lặng, để Thắng Hương Lân dịch nội dung ghi chép trong cuốn nhật trình của con tàu. Thắng Hương Lân xem qua nội dung ghi chép trong cuốn sổ lịch trình hàng hải, cô phát hiện trong đó có phần nội dung mà thuyền trưởng đã ghi lại vào những thời khắc cuối cùng. Thuyền trưởng hình dung con tàu Z615 là cổ tàu ngầm chưa ra khơi mà đã chịu nhiều lời nguyền tà ác. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng từng có kinh nghiệm tác chiến trong quân ngũ. Hai người cho rằng lẽ ra thuyền trưởng phải đối xử với con tàu của mình giống như người đồng chí cùng vào sinh ra tử và phải nảy sinh tình cảm sâu đậm, không thể nào chia lìa mới phải. Nghe nói, nhiều thuyền trưởng thì khi phải đối mặt với tình huống hiểm nguy bất ngờ xảy ra và không còn cách cứu vãn, họ đã ra lệnh cho toàn bộ thuyền viên bỏ tàu để thoát thân. Còn một mình thì họ chọn cách chìm cùng con tàu, mang theo niềm hãnh diện và vinh quang xuống ngủ mãi mãi dưới lòng đại dương u tối. Thế nhưng, vị thuyền trưởng của con tàu Z615 thì dường như rất có thành kiến với con tàu của mình, thậm chí cả ngay khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đưa nó ra biển khơi, ông đã linh cảm thấy con tàu này cực kỳ không may mắn. Nói như vậy dường như hơi quá lời, bởi rốt cuộc kết quả sau này Z615 bị rơi vào hắc động dưới vành đai 30 độ vĩ bắc là sự việc không ai có thể tiên đoán được trước khi nó thực sự xảy ra chuyện. Thắng Hương Lân nói, căn cứ theo mô tả của thuyền trưởng trong cuốn nhật trình hàng hải thì quả thực có hàng loạt sự kiện quái lạ xảy ra với tàu ngầm này. Hết bất hạnh này, nối tiếp bất hạnh khác, bám đuổi theo nó. Kỹ thuật tàu ngầm của Liên Xô thời kỳ chiến tranh lạnh đã vô cùng tiên tiến. Bất luận kết cấu thiết kế hay tính năng bảo vệ đều dẫn đầu, đã nhiều lần lập kỷ lục về tốc độ lặn và độ sâu. Đặc biệt là động cơ diesel cấp Z rất quy chuẩn. Nó sử dụng kết cấu lòng tàu hai vỏ, nên khả năng chịu công phá và tính năng sinh tồn rất mạnh mẽ. Trong lượng nước rẻ dưới ngầm là 2.475 tấn và trên mặt là 1.952 tấn. Nó có chiều dài 91 mét, rộng 7,5 mét. Trong trạng thái tự cung tự cấp hoàn toàn, nó có thể duy trì liên tiếp trong 53 ngày. Bởi vậy, nó được mệnh danh là con quái vật khổng lồ trên biển. Trong khi đó, con tàu Z615 này lại có số hiệu chiến thuật là 107. Số hiệu đó đồng thời còn là số hiệu của đá huyền vũ. và vì loại hình tàu ngầm này không được sản xuất rộng rãi, nên chỉ có một chiếc Z615 độc nhất vô nhị mà thôi. Các thuyền viên quen gọi nó là 615. Thuyền trưởng nói, 615 dường như bị nguyền rủa. Ngay trong quá trình chế tạo ban đầu, nó đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu điềm gỡ. Lúc mà công nhân phải lắp một thanh dầm lớn, thì bỗng một thanh dầm thép bất ngờ rơi xuống, nghiền nát hai công nhân xưởng tàu đứng dưới thành tương thịt. Còn lần đầu điều chỉnh động cơ diesel, cấu hình F-37D, con tàu lại phun ra một lượng lớn khói đặc do động cơ gặp sự cố, khiến một nhân viên bị chết ngạt. Rồi đến lúc hạ thủy chấp hành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu bắn thử ngư lôi, thì nó lại đột nhiên phát nổ, khiến mấy người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng trong vụ này. Dường như 615 đã bị chiếc bóng của tử thần che phủ, nên nó luôn luôn gặp phải những sự cố chí mạng khiến lòng người khiếp sợ. Mọi người nghe những ghi chép trong cuốn nhật trình hàng hải xong thì ai nấy đều bất giác cảm thấy rờn rợn. Vì sao Z615 lại thường xuyên xảy ra sự cố như vậy? Hải Ngọng nói, xem ra con tàu này rất giống với ngôi nhà ma, ai đến gần nó, người đó sẽ đoán mệnh. Từ Mã Khôi thở dài, thật ra trên đời này không chỉ con người mà vạn vật đều có số mệnh riêng của nó. Con tàu này có vẻ giống chúng ta, toàn gặp chuyện xui. Có điều không ai có thể trả lời được câu hỏi vì sao lại thế, mà chỉ có thể đổ tại đó là do ông trời sắp đặt, tạo hóa an bài mà thôi. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm số mệnh, chứ không thể nào lý giải số mệnh. Cao Tư Dương nói với Thắng Hương Lân, cô đừng nghe bọn họ huyên thuyên vớ vẩn nữa, mau đọc tiếp đi. Sau đó điều gì đã xảy ra với 615? Thắng Hương Lân nói, tuy những sự cố của 615 liên tục xảy ra, nhưng Ủy ban điều tra nguyên nhân sự cố đã tiến hành kiểm nghiệm kỹ càng, mà kết quả vẫn không phát hiện bất kỳ vấn đề gì tồn tại trong tàu ngầm. Bởi vậy, tầng lớp lãnh đạo cho rằng chính sự vô kỷ luật và thiếu ý thức đã dẫn đến những sự cố trên, đồng thời nghiêm cấm các thuyền viên bàn tán đưa tin về những chuyện này nữa. Cuối cùng, lãnh đạo quyết định thay mới toàn bộ thành viên trên tàu, chi đội tàu ngầm độc lập thứ 40 của lực lượng vũ trang Hải quân Liên Xô đã nhận lệnh tiếp quản. Đó là đơn vị bộ đội anh hùng, có lịch sử rất oanh liệt. Tiền thân của nó chính là hạm đội khu vực sông Volga, từng tham gia cuộc chiến tàn khốc bảo vệ trận Stalingrad và được nhận danh hiệu cận vệ. Thuyền trưởng mới nhậm chức của con tàu là một vị chỉ huy có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú và vô cùng có uy tín trong quân đội. Mọi người đều nhất nhất phục tùng mệnh lệnh của ông, ngay cả quân địch cũng cúi đầu nể phục. Nhân viên cấp dưới của ông được huấn luyện để có phẩm chất ngoan cường, tác phong quân đội, cũng từng nhiều lần nhận được huân chương sao đỏ do đoàn chủ tịch tối cao Xô Viết trao tặng. Trước khi tiếp quản 615, thuyền trưởng đã nghe rất nhiều lời đồn hư thực về nó, nhưng dưới sự răn đe của chính ủy, không ai dám bàn luận về chuyện trước đây, mà họ thậm chí còn chưa kịp quen thuộc với con tàu thì đã đột nhiên nhận được mật lệnh chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị trực ban. Các thuyền viên tranh thủ thời gian ngắn ngủi để nói lời tạm biệt với gia đình rồi hối hả tập hợp. Đội mưa lớn lái Z615 rẽ sóng vào trùng dương. Chẳng ngờ, con tàu đến gần khu vực 30 độ vĩ bắc thì đột nhiên địa chấn dưới đáy biển gây ra sóng thần, rồi tàu chìm nhanh như viên đá rơi xuống nước, lao thẳng xuống đáy biển. Xa lầy trong bùn cát, không thể nổi lên được. Các thuyền viên trên tàu bị nhốt mười mấy tiếng trong nỗi tuyệt vọng. Mọi người vắt óc nghĩ mọi cách, nhưng đều không thể cứu vãn được tình hình. Khoảnh khắc đó như thể đã chạm vào một tay vào cánh cửa địa ngục. Đúng lúc mọi người đang trong tận cùng tuyệt vọng thì con tàu lại đột nhiên khôi phục, như chưa hề xảy ra hỏng hóc, nó lại nổi lên mặt nước. Nhưng khi những khuôn mặt với đủ nỗi kinh hoàng còn chưa kịp hoàn hồn, thì sáu một năm lại bị một chiếc cầu nước hình thành từ dòng nước ngầm dưới đáy biển xoáy tít đưa vào hắc động. Rồi mặt biển sau sóng gió lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu, vì lòng chảo biển bị cơn địa chấn rạch đứt vẫn chưa kịp khép miệng, nên trong khi sáu một năm tuy lành lặn nhưng đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nó chìm lún vào nỗi tuyệt vọng còn sâu hơn biển cả, đối mặt với hiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng này. Thuyền trưởng đã mô tả cảm giác đó như sau: vì tổ quốc, tôi nguyện phản bội Thượng Đế. Nhưng giờ phút này có lẽ chỉ mình Thượng Đế mới biết rốt cục sáu một năm đã rơi xuống nơi nào. Những cảnh ngộ mà tàu ngầm Z615 gặp sau đó đại khái cũng tương tự như hội Tư Mã Khôi. Do kim la bàn bị hỏng nên chỉ biết cổ tàu ngầm trôi theo vành đai 30 độ vĩ bắc về hướng Tây bất kể ngày đêm. Tuy công năng vượt trội con tàu ngầm và hệ thống sonar có khả năng giúp Z615 có thể định vị được lối ra, nhưng hiềm nổi đại dương dưới lòng đất lúc nào cũng ầm ầm dậy sóng, lại sâu vô tận. Còn không gian trên đầu thì hoàn toàn bị mây tự che phủ dày đặc, nên để tiết kiệm nguyên liệu, cho đến khi chờ được đội cứu viện đến, họ bắt buộc phải dừng cung cấp điện cho động cơ diesel, để mặc cho nó trôi nổi trong hắc động. Sau hơn 60 ngày đêm ngoan cường chống chọi giành giật sự sống, từng người trên tàu bắt đầu chết dần, thậm chí có người không chịu được áp lực đã phát điên. Thuyền trưởng nhận thấy vùng biển tử thần trong hắc động căn bản không có điểm tận cùng, bởi vì nó chính là một vòng tròn ma quái quấn quanh vành đai 30 độ vĩ bắc. Chỉ có lối vào mà không có lối ra. Tuy lúc tác chiến, để ẩn giấu tung tích, tàu ngầm thường để chế độ hoàn toàn tĩnh lặng, nên việc cắt đứt liên lạc với trung tâm chỉ huy là chuyện bình thường. Nhưng mất liên lạc trong suốt thời gian dài lại chứng tỏ con tàu đã gặp sự cố. Thế mà đã hơn 60 ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của đội cứu hộ. Xem ra không thể hy vọng gì vào viện binh được nữa. Giờ này, có lẽ tên tuổi của tất cả các thuyền viên trên con tàu 615 đã được khắc trên bia đá nghĩa trang liệt sĩ Moscow rồi cũng nên. Và chắc họ khắc thế này: tưởng niệm các anh hùng Z615 đã hy sinh bất khuất vì nghĩa lớn. Tổ quốc ghi công những đứa con trung thành bất diệt của người. Các anh sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người dân Xô Viết. Nhưng bất kể bia mộ có khắc những dòng chữ vinh quang đến mấy, thì những thành viên trên con tàu ấy không bao giờ còn có cơ hội được đọc. Thậm chí họ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được cứu viện. Giờ chỉ có thể cố gắng tự mình cứu lấy mình mà thôi. Lúc này thuyền phó đề nghị cho 615 lặn xuống sâu như vậy, có lẽ sẽ tìm thấy huyệt động mà dòng nước ngầm chảy qua và thoát khỏi vòng tròn ma quái. Thuyền trưởng chấp nhận đề nghị mạo hiểm đó, quyết định phải liều chết một phen. Độ sâu cực hạn mà Z615 có thể lặn xuống là 200 mét, nhưng nhờ thiết bị tiên tiến và kinh nghiệm điều khiển tàu lặn nhiều năm, nên thuyền trưởng đã cho con tàu lặn tới độ sâu 260 mét. Khi áp lực của nước khiến khoang tàu gần như bị ép vỡ, vậy mà vẫn chưa thể chạm tới đáy, cũng như chưa tìm thấy huyệt động nước ngầm. Thuyền trưởng biết kế hoạch này không khả thi, nếu không nổi lên thì chắc con tàu sẽ tiêu đời, nên ông lập tức ra lệnh cho Z615 nổi trở lại mặt nước. Nhưng tất cả đã quá muộn, con tàu đã lặn xuống quá sâu. Buồng điều áp bị đè bẹp biến dạng, miễn cưỡng duy trì trạng thái tiến về phía trước ở độ sâu 260 mét. Các thuyền viên đều tự biết khó thoát khỏi kiếp nạn này, và ai nấy đều cho rằng tất cả mọi chuyện là do lỗi con tàu Z615 đáng chết này gây ra. Ai ngờ Đúng lúc này, con tàu đột nhiên được một sức mạnh vô hình nào đó từ từ nhấc bổng và nổi trở lên mặt nước như cũ. Nhưng hình như nó va chạm phải đá, nên lòng tàu bị vỡ và hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều người mắc phải chứng tăng áp, rồi bình tích điện của vách ngăn đột nhiên chạm mạch bốc cháy. Cũng may mà các thuyền viên kịp thời dập tắt được ngọn lửa. Sau đó, họ cầm ống nhòm ban đêm đặc chế cho tàu lặn, quan sát kỹ xung quanh, và phát hiện thấy con tàu bị một hòn đảo hút chặt. Dường như đó là một hòn đảo từ trường. Nó cũng nổi bập bềnh giữa biển khơi dưới lòng đất. Con tàu đã đâm phải đá ngầm cách hòn đảo một đoạn khá gần. Sau khi tiến hành thám trắc, thuyền trưởng suy đoán rất có thể hòn đảo đó là một núi sắt từ khổng lồ. Nó hút tất cả tàu thuyền hoặc máy bay gặp nạn và mất tích gần vành đai 30 độ vĩ bắc. Có lẽ tiền thân của hòn đảo này là tảng đá khổng lồ từ trong lớp vỏ trái đất rơi xuống. Có điều, nó sở hữu một loại từ trường đặc biệt mà các thiết bị thám trắc thông thường không thể nào dò nổi. Lực hút của nó đối trọng với thể tích của tàu thuyền. Thể tích càng lớn thì càng chịu lực hút lớn. Ví dụ, những vật thể có thể tích nhỏ bé như cây súng sẽ không bị nó hút. Năm đó, vào thời kỳ chiến tranh trên biển giữa Nga và Nhật, chiến hạm sắt của quân Nga cũng từng gặp một tai nạn tương tự. Hai chiếc tàu hải quân bị hút chặt xuống đáy biển. Tuy nhiên, lúc đó loài người còn chưa nhận thức được hiện tượng, nên không ai có thể ngờ rằng dưới lòng đất sâu lại tồn tại một con quái vật như vậy. Trách gì khi máy bay và tàu thuyền đi qua vành đai 30 độ vĩ bắc thì hết chiếc này đến chiếc khác bị rơi xuống biển. Còn chiếc Z615 sau khi lặn xuống và mất kiểm soát, cũng may nhờ nó chỉ còn cách hòn đảo này một đoạn rất gần nên mới không bị nó kéo tích xuống tận cùng của dòng thủy thể. Sau khi thảo luận với chính ủy, thuyền trưởng quyết định cử đồng chí thuyền phó lão luyện và chính chắn dẫn theo 10 thuyền viên bơi ra đảo dò thám địa hình. Nhưng sau khi rời khỏi tàu, chẳng bao lâu sau cả đội liền mất liên lạc. Những người được cử đi thì thi hành nhiệm vụ cũng không thấy ai trở về. Hồi thứ 8, bật lửa. Thắng Hương Lân nói tiếp. Ngay sau đó, thuyền trưởng không chỉ phát hiện hòn đảo này là khối sắt từ khổng lồ, mà nó còn ẩn giấu một bí mật còn đáng sợ hơn. Con tàu đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn hy vọng có ai sống sót được nữa. Ông liền ra lệnh cho thuyền viên phát tín hiệu, thông báo đội tìm kiếm, không được lại gần. Cuốn nhật trình hàng hải chỉ có bấy nhiêu, những ghi chép về sau, tôi thật sự không hiểu ông ấy muốn viết gì. Mọi người nghe Thắng Hương Lân đọc cuốn nhật trình hàng hải của Z615, ai nấy đều thầm kinh hãi. Lúc trước cả hội đội mưa to gió lớn phát hiện ra con tàu, nhưng vẫn chưa kịp xem xét kỹ tình hình dưới nước thì Z615 bị hòn đảo từ trường hút chặt. Mà hòn đảo cô lập trôi nổi trong vòng tròn 30 độ vĩ bắc này dường như chính là núi Âm Sơn trong truyền thuyết của nước Sở cổ đại. Thế nhưng, vì sao sau khi lên đảo, đội trinh sát lại không ai trở về? Vì sao không có một thi thể nào còn sót lại trên tàu? Tất cả những thành viên còn lại, họ đã đi đâu? Hải Ngọng nói, tôi cảm thấy thằng cha thuyền trưởng này đúng là mắt dây dìu vào mồm. Lão này có khiếu ăn tục nói phét đấy. Chắc chắn lão thấy con tàu hỏng nặng, không thể dùng tiếp được nữa, nên một mặt dẫn thuộc hạ chạy trốn khỏi tàu, mặt khác lại lo người ngoài tìm thấy nó, nên mới cố ý bị chuyện nhát ma người yếu bóng vía đây mà. Nhị học sinh lại nghĩ khác. Kỹ thuật tàu ngầm thuộc phạm trù tối mật quân sự. Nếu quả thực họ phải rời khỏi tàu vì nó quá hỏng hóc, thì họ sẽ dùng ngư lôi hủy hoại nó hoàn toàn, chứ không thể cứ thế bỏ đi được. Ngoài ra, thủy thể hình tròn, tựa con rắn, tự ngậm đuôi dưới lòng đất, rất giống với đại dương nguyên thủy u tối vô biên vô tận, nên hòn đảo này cũng mãi mãi di chuyển tuần hoàn theo một quỹ đạo cố định bên trong vòng tròn ấy. Vậy thì những thành viên may mắn sống sót của con tàu có thể trốn đi đâu được chứ? Mọi người rơm rã suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không thể rút ra kết luận gì. Có điều Tư Mã Khôi cảm thấy dường như chuyện này không còn lựa chọn nào khác. Vì cảnh ngộ mà Z6 một năm gặp phải rất khó phán đoán chính xác nguyên nhân. Nếu hòn đảo trôi nổi trong vòng tròn ma quái 30 độ vĩ Bắc, quả thật là núi Âm Sơn, được mô tả trong bích họa Vu Sở, thì tất cả những manh mối phát hiện từ trước đến giờ đều tập trung ở đây. Bây giờ anh buộc phải tin rằng chỉ có tiếp tục vén bức màn bí mật về chân tướng sự thật thì mới có cơ hội tìm thấy điểm tận cùng của vòng tròn ma quái. Mọi người đều đồng ý rằng đây là kế sách khả thi duy nhất. Rồi cả hội nghỉ ngơi giây lát trong khoang tàu, đợi mưa bão dừng hẳn sẽ rời khỏi con tàu hoang phế, chuẩn bị trèo lên núi Âm Sơn. Lúc này, Cao Tư Dương thấy nhị học sinh vẫn chưa bớt sốt. Cô lục tung khoang chính của tàu ngầm, nhưng vẫn không tìm thấy viên thuốc nào. Liền nghĩ đến việc đi tìm trong những căn phòng ở tầng dưới của tàu ngầm. Hội Tư Mã Khôi biết phía dưới khoang chính còn có 2 tầng nữa. Mỗi tầng nối với nhau bằng hệ thống giếng than dựng đứng. Tầng trên là khoang chứa đạn dược, tầng dưới là khoang chứa nước ngọt. Hai đầu của khoang chứa đạn được thiết kế thêm mấy vách ngăn, có lẽ là khoang dùng để chứa vật tư dự trữ. Vì mỗi tàu chúi về phía trước, mặt đáy rất chật chội, nên những khu vực có nguy cơ thấm nước nghiêm trọng thì bây giờ đã hoàn toàn chìm ngập trong nước. Bởi vậy khi nãy mọi người mới không xuống dưới xem. Mọi người lập tức đi xuống hẻm hành lang chính ở gần đó, mở nắp sắt của vách ngăn, trèo qua giếng than và lần lượt xuống gian phòng dưới tầng 2. Không gian ở đây càng ẩm ướt và ngạt thở hơn. Hai bên đều lắp giá đỡ cố định ngư lôi trợ lực cho tên lửa. Soi đèn quặng xem kỹ thì thấy phía dưới toàn là nước ngầm đen ngòm ngòm. Có lẽ do khoang trước bị nứt vỡ, cộng thêm nước tù ngấm từ trên xuống đã nhấn chìm cả phần nước cửa của kho đạn dược. Cả hội không thể nào tìm cách nào vào được bên trong khoang ngư lôi phóng xạ. Thắng Hương Lân soi đèn quặng lên tấm bản đồ kẹp trong cuốn nhật trình hàng hải, cố gắng nhận biết kết cấu lòng khoang của tầng 2. Cô dự đoán phía sau chắc còn có mấy khoang phụ, không biết bên trong chứa cất thứ gì. Từ Mã Khôi thấy không thể thâm nhập khoang trước của tầng 2, liền quay lại khoang sau. Đột nhiên, anh nghe thấy phía trên đầu phát ra tiếng động nhỏ, liền thuận thế ngẩng đầu nhìn lên, thì chỉ thấy có một cái đầu lấp ló thò xuống lòng giếng than. Cái đầu đó đang nghiêng ngó nhìn xuống. Ánh sáng đèn quặng của Tư Mã Khôi vừa vặn soi đúng vào lớp da mặt trắng xám của kẻ mới đến. Trong bộ dạng của hắn không khác gì pho tượng một con ma bị chết chìm dưới nước, thất khiếu còn ri rỉ máu. Những người còn lại cũng lần lượt phát hiện ra sự có mặt của hắn, tất cả đèn pin và đèn quặng đồng loạt soi về phía đó. Trong mấy chùm sáng chuyển động bất định, cả hội nhìn thấy một sinh vật vừa giống người lại vừa không giống người. Không rõ nó là loại quái vật gì mà cái đầu giống như con kỳ nhông bị lột da. Hai con mắt cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Trên mặt không có mũi, chỉ có mấy tầng nếp gấp thịt. Hai bên cổ dường như còn có mang, kéo dài đến tận mép. Hình như nó cảm nhận được hơi thở của người sống nên thò cái lưỡi đỏ như máu bò ngược xuống giếng than. Mọi người đột ngột nhìn thấy con quái vật thì da đầu như bị điện giật, từng cọng tóc dựng đứng cả lên. Toàn thân con quái vật ướt ròng ròng, nó như một con ma chết đuối mới vớt từ dưới nước lên. Động tác của nó nhanh như ma quỷ, không đợi mọi người kịp phản ứng, nó đã nhảy bổ vào trong giếng than. Khẩu súng 1887 của Tư Mã Khôi không thể xoay chuyển trong không gian chật hẹp thế này, nên anh đành nhanh cắt lộn người ra sau để tránh nó. Còn Mai Chết Đuối lao theo, đáp đúng xuống khoảng trống giữa Tư Mã Khôi và Cao Tư Dương, rồi chỉ nghe một tiếng lục cục. Nó đã há ngoác miệng định cắn Cao Tư Dương. Trong lúc hồn vía bay lên 9 tầng mây, Cao Tư Dương vội vàng nổ súng. Khẩu súng bằng một tiếng trúng ngực con quái vật. Viên đạn kém cỡ 12 bắn xuyên thủng một lỗ lớn qua người con quái vật. Trong tiếng gào rú thảm thiết, nó rơi thẳng vào người Tư Mã Khôi đang đứng gần đó, rồi lăn lông lóc xuống dưới. Vừa chạm sàn, con quái vật đã đứng bật dậy. Cao Tư Dương chưa kịp lên đạn thì nó đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Cô thấy tình thế nguy cấp, không đủ thời gian né tránh, đành lấy bán súng gắng sức chặn con quái vật. Nhị học sinh và Thắng Hương Lân đứng phía trước cũng hét lên kinh hoàng. Chết rồi! Hải Ngọng thấy Cao Tư Dương lâm vào tình thế hiểm nghèo thì anh lập tức khai hỏa khẩu súng săn gấu Canada. Loại đạn dành cho họng súng cỡ lớn đã lập tức xé nát con quái vật ra thành hai mảnh, máu chảy linh láng khắp mặt sàn. Ai ngờ, hai cặp móng vuốt của con ác ma vẫn nắm khư khư khẩu súng trường của Cao Tư Dương, không chịu buông. Không những vậy, lực nắm còn rất mạnh, làm cách nào cũng không rứt ra được. Lúc này, Tư Mã Khôi vừa nhóm người dậy. Anh không dám nổ súng vì trong khoang thuyền chật hẹp, bởi chỉ sợ ngộ nhỡ sát thương đồng đội hoặc vô tình kích nổ ngư lôi. Thế là anh vung dao săn từ phía sau, rạch từng ngón của con quái vật. Chẳng ngờ, con ác ma tuy mất đầu nhưng vẫn chưa đoạn khí hẳn. Những khúc xương ngón cứng chắc vẫn bám riết lấy vách khoang, phát ra tiếng ken két, rồi mười mấy giây sau mới bất động hoàn toàn. Sự cố bất ngờ xảy ra chỉ trong nháy mắt, còn chưa đầy nửa phút, nhưng cả quá trình đó cũng khiến cả hội thót tim như thể vừa lượn một vòng quỷ môn quan trở về. Mọi người ướt đẫm mồ hôi lạnh, may mà không gian chật chội trong khoang đã hạn chế hành động của con quái vật. Nếu không thì chắc bây giờ trong hội đã có người phải xuống âm tàu điểm danh. Hải Ngọng bắn vỡ cái sọ còn lăn lóc trên đất, mắng chửi. Còn mẹ mày, mày là cái thứ gì thế không biết? Mong rằng không phải ác ma bị đầy dưới núi Âm Sơn. Từ Mã Khôi nói, ma thì làm gì có thể xác máu thịt. Tớ thấy nó chắc là xác chết thành tinh, tương truyền từ thuở xa xưa. Nghe nói con người tồn tại hoàn toàn là do hồn phách, hồn thiên, nhưng phách thì đục, hồn thiện còn phách ác. Nếu hồn đã chết mà phách vẫn còn ngưng trệ, thì trong thể xác chỉ còn lại mỗi phách. Đến lúc đó, con người sẽ trở thành cương thi, ban ngày bất động, ban đêm mới xuất hiện đi lang thang khắp nơi. Những người còn lại lấy hết can đảm bước đến gần, soi đèn quặng vào chỗ thi thể nát bét, những máu với thịt. Chỉ thấy sinh vật đó còn có mang. Sinh vật đó có mang, có vây, móng vuốt sắc nhọn, chi sau rất phát triển, xương đuôi rất dài. Cao Tư Dương nói, hình như khứu giác và thính giác của nó đặc biệt nhạy bén, hơn nữa còn có mang và hình như nó từ dưới nước bò vào trong khoang. Nhị học sinh sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, cơn sốt không biết tự động hạ nhiệt từ lúc nào, cái đầu đang mê man nặng trịch bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn. Cậu ta nói, hình như nó là loài sinh vật bắt mồi nguyên thủy, vô cùng hung ác và tàn nhẫn. Nghe đồn trước đây tàu đế quốc Mỹ ra khơi tuần tra trên biển, lúc về bắt được một con cá người, đào được trong băng. Còn vì sao gọi nó là cá người mà không phải là người cá? Bởi vì đặc trưng của loài cá trên cơ thể nó rất nổi bật. Người ta suy đoán có lẽ nó bị đóng băng ở vùng biển Bắc Băng Dương từ hơn 200 triệu năm trước. Sau khi rã đông, không ngờ nó vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Người ta gọi đó là một mắt xích bị thất lạc trong lịch sử sinh vật. Chuyện này cho đến ngày nay vẫn được liệt vào hàng tài liệu tuyệt mật của quân đội. Thủy thể dưới lòng đất 30 độ vĩ Bắc cũng là nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Hay con quái vật khi nãy cũng là loài cá người nhỉ? Từ Mã Khôi lắc đầu nói, đã là tài liệu tuyệt mật của quân đội, thì làm sao chú lại biết được? Năm đó người ta còn đồn đại, bọn Mỹ chế tạo ra bom nguyên tử, từ dầu ép bằng tinh hoàng đàn ông nữa cơ. Đó toàn là tin vỉa hè, không có căn cứ, làm sao mà tin được chứ? Thắng Hương Lân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng nói với Tư Mã Khôi. Có lẽ nó chính là một trong những thành viên trên con tàu. Năm ấy, anh còn nhớ chuyện quái gì ở lâm trường mà bác đánh xe kể cho chúng ta nghe không? Nhị học sinh trố mắt hỏi. Con quái vật có mang này, trông dáng dấp cũng khá giống người. Vì nếu bảo nó là loài động vật máu lạnh nào đó, chuyên sinh tồn trong huyệt động, thì nghe có lẽ còn hợp lý hơn. Chứ nó làm sao là thủy thủ của con tàu 615 được chứ? Từ Mã Khôi ngớ người một lúc rồi hỏi, chuyện này liên quan gì đến câu chuyện quái dị trong lâm trường, nghe kể lúc dọc đường chứ? Trên đường đến vùng núi Đại Thần Nông Giá, hội Tư Mã Khôi tiện đường đáp nhờ chuyến xe đến lâm trường của ông bác đốn gỗ. Rồi trong câu chuyện phím, ông bác đánh xe đã kể cho cả hội nghe chuyện tên thổ tặc trong lâm trường trước đây từng vào núi đào bới văn vật đồng xanh của sở quốc. Có lẽ người này đã chui vào đường hầm trong rừng rậm nguyên sinh biển âm dụ, nhưng vẫn chưa đến hố tế lễ đặt thần thú sở tải. Không ai biết hắn đã đào được thứ gì, nhưng sau khi giết chết đồng bọn, hắn đã tìm cách trốn ra nước ngoài. Nhưng không may lại bị cảnh sát bắt giữ ngay trên toa xe lửa. Căn cứ vào lời kể của những nhân chứng trên tàu, gã thổ tặc còn định phi tang chứng cứ bằng cách ném cái bọc gói một đứa trẻ đã chết xuống sông. Hắn đã cộng án giết người một lúc hai chết ba mạng, kiểu gì cũng không tránh khỏi án tử hình. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn vẫn kiên quyết không chịu nhận tội giết đứa trẻ, chỉ nói thứ mình vứt xuống sông là minh khí đồng xanh của sở quốc. Đến tận lúc bị áp giải ra pháp trường xử bắn, hắn vẫn khăng khăng không chịu nhận tội. Từ đó, câu chuyện về hắn trở thành chuyện quái dị được lưu truyền rộng rãi khắp lâm trường. Lúc đó, Tư Mã Khôi cũng chỉ nghĩ, chuyện đâu nghe xong để đấy, hơi đâu mà đi kiểm chứng xem nó thật hay giả thế nào, vì có khi đến chính phần là bịa đặt ấy chứ. Bởi ngay cả logic cơ bản nhất của cả chuỗi sự kiện cũng không có. Đúng là điển hình cho loại chuyện lưu truyền trong dân gian. Khi đó Thắng Hương Lân vẫn nằm ngủ trên xe, nhưng thực ra cô đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện. Từ Mã Khôi vẫn tự nhận mình là người nhanh trí, nhưng đến bây giờ anh vẫn thực sự không thể hiểu hai chuyện gã thổ tặc bị lâm trường thẩm vấn bắn chết và cả hội bị quái vật tấn công trên tàu Z615 rốt cục có liên quan gì đến nhau. Từ Mã Khôi đang định hỏi kỹ thì lại nghe thấy có tiếng động vọng lại từ trong khoang. Anh vội vàng soi đèn lên giếng than thì thấy một cái bóng trắng lướt qua. Nghe động tĩnh có thể phán đoán trong khoang thuyền không phải chỉ có một vị khách không mời mà đến. Mọi người biết tình hình không ổn, nếu vẫn còn lũ sinh vật này nhảy vào tàu ngầm vì đối phó với từng con trong khoang chứa đàn chật hẹp, còn cuốn quýt hết cả chân tay, huống hồ là cả bầy, vả lại địa hình ở đây vô cùng bất lợi, chui xuống từ thang giếng khác nào đợi chết. Thế là mọi người liền nhanh tay đóng chặt nắp khoang lại, ai ngờ mặt nước ở khoang trước lại lay động dữ dội. Từ Mã Khôi lập tức xoay đèn quặn chiếu về phía đó. Anh nhìn thấy một khuôn mặt quái dị, trắng bệch như ma chết đuối đang từ từ ngoi lên. Anh biết cả hội bây giờ đang lâm vào tình huống vô cùng ngặt nghèo, xem ra tất cả đều bị bao vây trong khoang tàu. Lúc này, Hải Ngọng xông lên vác súng chỉ thẳng về mặt nước. Còn quái vật chưa kịp thò mặt ra đã bị bắn vỡ nửa cái sọ. máu nhuộm đỏ trong khoang, khắp nơi nồng nặc mùi tanh tưởi. Ngay phía sau con quái vật còn vô số đồng loại của nó. Chúng ồ ạt chui vào khoang tàu, từ khe nước trên khoang ngư lôi phóng xạ. Từ Mã Khôi thấy có con đang trườn xuống từ giếng than, anh vội tóm lấy Hải Ngọng lúc này vẫn đang bận biểu lên đàn, rồi hét lớn. Không chống lại chúng được đâu, mau rút ra khoang sau thôi. Mọi người nhanh chóng bước giật lùi về vách ngăn khu vực phía sau tầng 2. Hợp lực đẩy bánh lái định đóng cửa khoang. Nhưng có một cánh tay trắng ẩn từ ngoài khoang bỗng dưng thò vào, vừa vặn kẹp ngay giữa khe cửa, khiến cả hội không thể nào khép chặt được cửa tàu. Hội Tư Mã Khôi tự biết, thời khắc này mà không đóng được cửa tàu thì chắc chắn cả lũ sẽ mất mạng. Mọi người hét lớn rồi nhất tề, đẩy thật mạnh cánh cửa, gắng hết sức xoay bánh lái đến tận cùng. Cánh tay kẹt ở giữa bị ép đến nổi máu thịt trộn lẫn vào nhau be bét. Nửa cánh tay với nguyên bàn tay mắc cả da lẫn thịt vào trước cửa, ngón tay vẫn không ngừng cử động. Cao Từ Dương không dám nhìn, cô đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, quay người xách đèn cát bua. Cô xem xét tình hình trong khoang vách ngăn trước, thấy có 4 chiếc thùng sắt lớn đóng cố định. Đang định nhìn kỹ xem nhãn mác bên trên thì nhị học sinh đột ngột thổi tắt đèn cát bua. Cao Từ Dương giật mình hỏi, anh làm gì vậy? Nhị học sinh căng thẳng quá, mặt vàng như nghệ, run lập cập nói, trong thùng đựng chất lỏng hydrogen, chỉ cần dính tí lửa thôi thì cả chiếc Z615 này sẽ nổ tung lên trời cho coi. Thắng Hương Lân soi đèn quặng bốn phía xung quanh, cô phát hiện trên thân thùng quả nhiên có dán nhãn mác dung dịch hydrogen. Theo nội dung ghi trong cuốn nhật trình hàng hải thì ngoài động cơ diesel ra, tàu ngầm Z615 còn lắp đặt bình khí hydro đang trong giai đoạn thử nghiệm, dùng để cung cấp nguồn nhiên liệu phục vụ những chuyến đi dài trên biển. Vì vấn đề an toàn, những thùng sắt này được đặt trong khoang riêng, nhưng vì thùng chứa được thiết kế chưa hoàn thiện nên vẫn tồn tại khả năng bén nổ bất cứ lúc nào. Bởi vậy loại nhiên liệu này còn có tên gọi là bật lửa. Nhìn thông số ghi trên nhãn mác có thể thấy rõ, mỗi thùng sắt đều chứa đầy ắp dung dịch, có lẽ vẫn chưa bị tràn ra ngoài. Nếu không, lúc cả hội vừa xách đèn cát bua vào khoang thì nó đã nổ tan thành xác pháo. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hội Tư Mã Khôi ai nấy đều sợ tái mặt. Tư Mã Khôi biết rõ tình hình, cũng thầm than khổ. Anh bảo Hải Ngọng giữ chắc cánh cửa, sau đó đuổi theo Thắng Hương Lân hỏi. Sao cô lại nói bọn xác chết bò vào khoang tàu có liên quan đến gã thổ tặc bị xử bắn? Rốt cục, gã đó đã giấu giếm điều gì?